Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 24 tháng 10, năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự. Đọc tiếp diễn văn của Đức Thánh Cha dịp kỷ niệm 50 năm Thượng Hội đồng Giám mục. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước khi bắt đầu chương trình với phần suy niệm lời Chúa, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe thông báo đặc biệt của chúng tôi.
Thông báo đặc biệt. Quý vị và các bạn thân mến, do sức tàn phá của siêu bão Lando, tên gọi quốc tế là Kopu, tràn vào Phi Luật Tân từ ngày 17 tháng 10 vừa qua, đã làm một trạm phát sóng của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu bị hư hại nặng nề. Do vậy, chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ cũng chịu ảnh hưởng cùng với một số ngôn ngữ khác nữa của đài. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 20 tháng 10 năm 2015, chương trình phát thanh Việt ngữ qua làn sóng ngắn vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam sẽ không còn nữa. Thay vào đó, chương trình phát thanh vào buổi tối từ 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối sẽ được tăng thêm thời gian phát, nghĩa là từ 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam, vẫn trên làn sóng ngắn 11.850 kilo chu kỳ. Các giờ phát thanh qua làn sóng ngắn vào buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng và 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng vẫn hoạt động bình thường, nghĩa là không có gì thay đổi. Và chương trình phát thanh trên Internet của chúng tôi cũng không có gì thay đổi. Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân kính mong quý vị và các bạn cảm thông với sự điều chỉnh không mong muốn này. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria ban muôn ơn lành hồn xác trên quý vị và các bạn.
Vừa rồi là thông báo đặc biệt. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Ban Việt.
Con biết Chúa rất buồn khi đổ con quá nhiều. Con biết Chúa rất buồn khi đời con hoen úa. Con biết Chúa không vui khi con lỡ dại yêu người hơn yêu Chúa, yêu đời quên tình Chúa. Thế Chúa vẫn yêu con, Chúa vẫn thương con, nhưng chẳng Chúa con tội lỗi, Chúa nhìn con không nói, nụ cười tan trên môi, tấm lòng Chúa cho tôi, xin điều con bước tới, xác hồn con yếu đuối, nguyện cầu Chúa trên
bài trích phúc âm theo thánh Luca chương 13 từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Phi-la-tô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hòa lẫn với máu các vật họ tế sinh. Người lên tiếng bảo: các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê đó bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi, không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Cũng như 18 người bị tháp Siloê đổ xuống để chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn các người khác ở Jerusalem ư? Ta bảo thật các ngươi, không phải thế, nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Người còn nói với họ dụ ngôn này, có người trồng một cây vả trong vườn nho mình, ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy. Ông liền bảo người làm vườn rằng, kìa, đã 3 năm nay ta đến tìm quả của cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó chón đất làm gì? Nhưng anh ta đáp rằng, thưa ông, xin để cho nó 1 năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân, may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi.
Quý vị và các bạn thân mến, một tác giả đã kể câu chuyện và suy nghĩ về vấn đề sự giữ như sau.
Một người phụ nữ sống ở vùng ven thành phố đã nhiều năm, gia cảnh không khá giả gì. Gia đình cô được 4 người con trai, đứa út hiền lành, hiếu thảo lại học giỏi, những tưởng nó sẽ là điểm tựa cho gia đình sau này. Thế nhưng, đời thật trớ trêu. Trong một lần cùng bạn bè đi dã ngoại, người con út đã gặp tai nạn và chết tại chỗ. Trong nỗi buồn sầu đau khổ, người mẹ ấy trở ra như mất trí, suốt ngày cứ lẩm bẩm, nhắc đi nhắc lại đúng một câu, vì sao nó lại chết như vậy? Chứng kiến cảnh ấy, lòng nhiều người thổn thức và tự hỏi, vì sao trên đời lại có những sự oái âm như thế? Ai đã gây nên đau khổ và sự dữ ấy? Sự dữ ấy do đâu? Có lẽ do em ấy chạy xe không cẩn thận, dẫn đến tai nạn. Nếu thế, sự dữ ấy do chính em tự chuốc lấy. Em phải lãnh lấy hậu quả của việc mình làm. Không chỉ em, mà cả gia đình, những người thân cũng phải ngậm ngùi đón nhận cảnh đau thương mất mát do em gây nên. Chẳng ai khác phải chịu trách nhiệm cả. Sự dữ ấy do đâu nữa? Nó có lẽ do người khác bất cẩn lao vào, dẫu em ấy đã hết sức cẩn thận. Như thế, sự dữ ấy là do sự bất cẩn của người tài xế gây ra. Và người lái xe bất cẩn kia phải chịu mọi trách nhiệm và phải bù đắp cho điều mình đã làm. Thế nhưng, bù đắp thế nào cho thỏa? Khi em đã vĩnh viễn ra đi, để lại một khoảng trống vắng không thể khỏa lấp nơi gia đình. Và sự dữ do đâu? Nó có lẽ do trời bão khiến đường trơn trượt, lại thêm gió giật mạnh khiến em bị cuốn văng đi và gây ra tai nạn. Như thế trách nhiệm thuộc về thiên nhiên khắc nghiệt, đồng thời cũng thuộc về em một phần, khi em chọn lưu thông trên đường khi trời giông bão. Và có lẽ còn nhiều nguyên nhân khác, và cho dẫu trách nhiệm có thuộc về ai đi chăng nữa, thì sự mất mát vẫn là quá lớn. Em và gia đình em có đáng phải chịu những mất mát như thế chăng? Hóa ra, sự dữ trên đời đa phần là do con người tự gây ra cho mình và gây ra cho nhau. Chỉ một phần là do thiên nhiên khắc nghiệt gây ra, đôi khi cũng do tác động của chính con người lên thiên nhiên. Nếu thế, ai phải chịu trách nhiệm khi sự dữ xảy đến? Chắc chắn không thể đổ lỗi hết cho thiên nhiên, cũng không thể đổ lỗi hết cho người khác, và cũng chẳng nên đay nghiến trách cứ mình. Nhưng qua đó, hãy biết sám hối và canh tân đời sống. Đây chính là điều mà Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay. Ngài nói, các ngươi tưởng rằng 18 người bị tháp Siloê đổ xuống để chết là tội lỗi hơn những người khác ở Jerusalem ư? Ta bảo các ngươi, không phải thế, nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Ước gì mỗi người chúng ta đừng bao giờ tự hào về sự thánh thiện của mình, nhưng luôn biết đặt mình trước sự thánh thiện của Chúa, biết xét mình và trở về với Chúa mỗi ngày, và đồng thời cũng biết san sẻ những nỗi đau buồn mất mát của những người xung quanh chúng ta. Amen.
Con biết Chúa rất buồn khi độ con quá nhiều. Con biết Chúa rất buồn khi đời con hoang vu. Con biết Chúa không vui khi con lỡ dại. Yêu người hơn yêu Chúa, yêu đời quên tình Chúa. Thế Chúa vẫn yêu con, Chúa vẫn thương con, nhưng chẳng Chúa u buồn. Khi đời con tội lỗi, Chúa nhìn con không nói, nụ cười tan trên.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Tổng hợp các ý kiến được công bố của các nhóm nhỏ về phần thứ ba của Thượng Hội đồng. Công việc của Thượng Hội đồng về gia đình đã tới hồi kết thúc. Trong ngày thứ Tư 21 tháng 10, chỉ có ủy ban soạn thảo bản tường trình đúc kết để trình lên Đức Thánh Cha vào ngày 24 tháng 10, tiếp tục làm việc. Chiều thứ Ba, 20 tháng 10, Thượng Hội đồng nhóm phiên họp toàn thể thứ 14 để nghe các tường trình viên của 13 nhóm theo ngôn ngữ trình bày kết quả thảo luận của mỗi nhóm về phần thứ Ba của tài liệu làm việc, là sứ vụ của gia đình ngày nay. Sau đây là bản tóm lược các tường trình này. Thượng Hội đồng vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình. Các nghị phụ đều đồng ý cho rằng con đường quả là còn dài trong suy tư của giáo hội về một số vấn đề, đặc biệt về việc lãnh nhận các bí tích của các người ly dị tái hôn và về người đồng tính luyến ái. Nhìn chung, các nhóm đồng ý rằng cần phải đồng hành sát cánh hơn nữa với các gia đình bị tổn thương, theo một phương pháp giáo dục của lòng thương xót, tránh những cách cư xử quá cứng cỏi, vốn chỉ thấy có lý thuyết. Việc áp dụng phương pháp giáo dục này còn phải được triển khai. Có nhiều con đường giữa những người chủ trương giải quyết theo từng trường hợp, dưới trách nhiệm của các hội đồng giám mục, và ngược lại, những người nhấn mạnh là các vấn đề về lý thuyết thuộc thẩm quyền của một cộng đồng chứ không phải của một thượng hội đồng. Nhiều đề nghị được lặp lại về vấn đề con đường sám hối dành cho người ly dị tái hôn, mà có người gọi là con đường giao hòa. Một số nhóm đã đề nghị là Đức Giáo Hoàng nên ủng hộ việc thành lập một ủy ban chuyên biệt có nhiệm vụ xem xét các trường hợp của các gia đình bị tổn thương, chứ không chỉ riêng vấn đề các người ly dị tái hôn. Về những người đồng tính luyến ái, nhiều cách thức khác nhau đã được trình bày liên quan đến vấn đề các người đồng tính luyến ái. Nếu có một số nghị phụ nhắc nhở là cần phải tiếp nhận những người này mà không kỳ thị, thì một số nghị phụ khác lại nhấn mạnh vấn đề không nằm trong chủ đề của Thượng Hội đồng. Ngược lại, các nhóm đều đồng ý là phải từ chối nhìn nhận các cặp cùng giới tính, và không tán đồng việc chuẩn bị hôn nhân với sự kết hiệp của hai người đồng tính. Gia đình là nơi loan báo tin mừng. Trong số các chủ đề được bàn luận nhiều nhất, các nhóm đã nhấn mạnh rằng gia đình có trách nhiệm loan báo tin mừng. và giáo hội được mời gọi nâng đỡ chiêu kích này. Chủ đề chuẩn bị hôn nhân cũng được bàn cãi rộng rãi. Các nghị phụ nhấn mạnh rằng cần phải có những bước đi thích hợp và tập trung vào lời Chúa. Nhiều nhóm cũng nhấn mạnh rằng giáo hội cần tìm ra một ngôn ngữ thích hợp hơn để gọi các thực tế của các gia đình đương thời. Giáo hội phải vượt qua tình trạng tĩnh tại để đến với sự năng động bằng cách làm cho giáo huấn về gia đình của mình có thể đến gần hơn nữa mà không làm biến dạng giáo huấn này, để có thể mở ra một cuộc đối thoại mới với các gia đình. Một số nghị phụ gợi ý chẳng hạn liên quan đến việc lãnh nhận bí tích thánh thể của người ly dị tái hôn. Giáo hội nên nói họ phải kiêng thay vì bị cấm rước lễ. Cả 13 nhóm đều lặp lại tầm quan trọng của việc nêu cao nét đẹp và niềm vui của tính dục trong cuộc sống vợ chồng, được nhắc lại trong giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và đặc biệt Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hôn nhân khác tôn giáo, cơ hội để đối thoại liên tôn. Nhiều nhóm đã thảo luận về các cuộc hôn nhân khác tôn giáo tại một số nước, nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc nêu lên các khía cạnh tích cực. Các điểm tích cực này là một sự mở ra cho cuộc đối thoại liên tôn, thực tại của nhiều nước ở châu Phi hay Cận Đông. Cuối cùng, các thành viên của hội nghị thượng hội đồng đã nhấn mạnh đến các khía cạnh tích cực của hôn nhân dân sự hay của các cặp chia sẻ cuộc sống chung, trong trường hợp có thể dẫn đến hôn nhân bí tích. Nhiều nhóm đã nhấn mạnh đến việc phải quan tâm hơn nữa tới các đôi vợ chồng đã ly thân hay ly dị, đặc biệt những đôi đang phải sống trong sự nghèo khổ, những người phụ nữ đơn thân và nạn nhân của bạo lực, những người tị nạn, di dân hay nạn nhân của các vụ xung đột. Đó là những trường hợp khiến gia đình bị tổn thương. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 17 tháng 10 vừa qua, nhân chủ tọa lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập Thượng hội đồng Giám mục Thế giới, Đức Giáo hoàng Francisco đã đọc một bài diễn văn. Mục thời sự hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của bài diễn văn này của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha phát biểu tiếp trong bài diễn văn như sau. Trong tông huấn niềm vui tin mừng, tôi từng nhấn mạnh rằng dân Thiên Chúa là thánh vì việc sức dầu này đã biến họ thành vô ngộ trong các vấn đề của đức tin. Trong khi thêm rằng mỗi người đã chịu phép rửa bất chấp họ có chức năng gì trong giáo hội và bất cứ trình độ giáo dục đức tin của họ ra sao đều là một chủ thể tích cực của việc phúc âm hóa và sẽ là điều không thích đáng khi nghĩ tới một khuôn khổ phúc âm hóa do các tác nhân có khả năng đảm trách, nhưng trong đó tất cả tín dân khác chỉ là những người tiếp nhận hành động của những người này. Cảm thức đức tin ngăn cản việc phân chia cứng ngắc giữa Ecclesia Docens, giáo hội giảng dạy, và Ecclesia Discerns, giáo hội học tập, vì ngay đoàn chiên cũng có bản năng biện phân được nhiều phương cách mới mẻ, mà Chúa vẫn đang mặc khải cho giáo hội. Chính sách tín này đã hướng dẫn tôi khi tôi muốn thấy dân Thiên Chúa được tham khảo ý kiến trong việc chuẩn bị Thượng Hội đồng hai giai đoạn về gia đình. Chắc chắn, việc tham khảo như thế này không bao giờ có thể nghe được trọn vẹn cảm thức đức tin. Nhưng làm thế nào có thể nói về gia đình mà lại không giao kết với các gia đình, lắng nghe các hân hoan và hy vọng của họ, các buồn sầu lo lắng của họ? Nhờ các câu trả lời cho hai câu hỏi gửi cho các giáo hội đặc thù, ta có dịp ít nhất nghe được một số người nói về các vấn đề tác động lên họ một cách gần gũi, và họ có nhiều điều để nói về. Giáo hội có tính thượng hội đồng là giáo hội biết lắng nghe, vì biết rằng lắng nghe không hẳn chỉ là cảm nhận. Đây là một việc lắng nghe hỗ tương, trong đó người nào cũng học được một điều gì đó. Tín hữu giáo dân, giám mục đoàn, giám mục Roma, chúng ta là một khi lắng nghe nhau, và tất cả lắng nghe Chúa Thánh Thần, thần khí sự thật, để biết được điều thần khí đang nói với các giáo hội. Thường hội đồng các giám mục là điểm hội tụ của tính năng động đó, tức việc lắng nghe được thực hiện ở mọi bình diện của đời sống giáo hội. Diễn trình thường hội đồng bắt đầu với việc lắng nghe giáo dân, những người cũng tham dự vào chức tiên tri của Chúa Giê-xu theo một nguyên tắc rất thân thiết đối với giáo hội thời đệ nhất thiên niên kỷ. Quod omnes tagit ad omnibus tractari debet, điều gì liên quan tới mọi người phải được mọi người bàn luận. Con đường của thượng hội đồng tiếp tục lắng nghe các mục tử. Qua các nghị phụ thượng hội đồng, các giám mục hành động như những người quản lý, thông dịch viên và chứng nhân thực sự của đức tin toàn giáo hội, mà các ngài phải có khả năng thận trọng phân biệt với công luận thường hay thay đổi. Hôm vọng thượng hội đồng năm ngoái, tôi có tuyên bố rằng, trước hết, ta hãy xin Chúa Thánh Thần ban ơn lắng nghe cho các nghị phụ thượng hội đồng, để với Chúa Thánh Thần, ta có thể nghe được tiếng kêu của người ta và lắng nghe họ cho tới khi ta hít thở được thánh ý mà Thiên Chúa muốn kêu gọi chúng ta. Cuối cùng, đỉnh cao của diễn trình thượng hội đồng là lắng nghe giám mục Roma, người vốn được kêu gọi để lên tiếng một cách có thẩm quyền, như là mục tử và thầy dạy của mọi Kitô hữu, không dựa trên các niềm xác tín của bản thân ngài, mà như chứng tá tối cao cho đức tin của toàn thể giáo hội, người bảo đảm cho việc giáo hội phù hợp với và vâng phục thánh ý Thiên Chúa, với tin mừng của Chúa Giê-xu Kitô và truyền thống của giáo hội. Sự kiện thượng hội đồng luôn hành động cum Petro et sub Petro với Thánh Phê-rô và dưới quyền Thánh Phê-rô, không phải là một hạn chế tự do, mà là bảo đảm hợp nhất. Thực vậy, do thánh ý Chúa, Đức Giáo Hoàng là nguyên lý và nền tảng vĩnh viễn và hữu hình của việc hợp nhất cả các giám mục lẫn các tín hữu. Liên kết với điều này là ý niệm hiệp thông có phẩm trật được chính Vatican thứ hai sử dụng. Các giám mục hợp nhất với giám mục Roma nhờ sợi dây hiệp thông giám mục cum Petro và cùng một lúc lệ thuộc ngài như người đứng đầu hợp đoàn về phương diện phẩm trật sub Petro. Là một chiều kích tạo nên giáo hội, nguyên tắc thượng hội đồng cung cấp cho ta một cái khung giải thích thích đáng hơn để hiểu thừa tác vụ có phẩm trật. Nếu ta hiểu như Thánh Gioan Kim Khẩu từng hiểu rằng, giáo hội và thượng hội đồng đồng nghĩa với nhau, vì giáo hội không có nghĩa gì khác ngoài việc là cuộc đồng hành của đoàn chiên Thiên Chúa trên các nẻo đường lịch sử hướng về cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, thì ta sẽ hiểu được rằng trong giáo hội không ai có thể được nâng cao hơn những người khác. Trái lại, trong giáo hội, điều cần là mỗi người phải bị hạ xuống để phục vụ anh chị em mình trên đường lữ hành. Chúa Giê-xu thiết lập giáo hội bằng cách đặt hợp đoàn tông đồ lên đầu nó. Trong đó, tông đồ Phê-rô là đáp, người sẽ củng cố anh em mình trong đức tin. Nhưng trong giáo hội này, như một kim tự tháp lộn ngược, đỉnh được đặt dưới đáy. Vì những người thừa nhận thẩm quyền này được gọi là những người phục dịch, bởi, theo ý nghĩa nguyên thủy, họ là những người nhỏ bé nhất. Chính nhờ phục dịch dân Thiên Chúa mà đối với thành phần của đoàn chiên được ủy thác cho ngài này, vị giám mục trở thành Vicarius Christi, đại diện của vị Giê-xu từng cúi xuống rửa chân cho các tông đồ trong bữa tiệc ly. Và tương tự như thế, người kế vị Thánh Phê-rô không là ai khác, mà chính là Servus Servorum Dei, đầy tớ của các đầy tớ Thiên Chúa. Chúng ta đừng quên điều đó. Đối với các môn đệ của Chúa Giê-xu, hôm qua, hôm nay và mãi mãi, uy quyền duy nhất là uy quyền phục vụ, quyền lực duy nhất là quyền lực thánh giá, như chính lời Thầy Chí Thánh nói. Các con biết rằng, những nhà cai trị các quốc gia thống trị họ và các nhà lãnh đạo của họ áp bức họ. Giữa các con thì không phải thế. Nhưng ai muốn trở nên vĩ đại giữa các con thì phải trở thành đầy tớ, và bất cứ ai muốn đứng đầu giữa các con đều phải là nô lệ của các con. Giữa các con thì không phải thế. Trong câu nói này, ta đụng tới mầu nhiệm giáo hội và tiếp nhận được ánh sáng cần thiết để hiểu được phục vụ có tính phẩm chất. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi lễ mừng kỷ niệm 50 năm Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, hôm 17 tháng 10 vừa qua tại Vatican. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, chúng ta hãy cùng với tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền chia sẻ với nhau đề tài Tin vào sự quan phòng của Chúa cho bạn niềm vui.
Đốt cháy tan những đau xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Thưa bạn, hai chị em bà Marta và Maria đã không hiểu Chúa làm gì. Hai bà thưa với Chúa rằng, thưa Thầy, nếu Thầy ở đây, em con đã chẳng chết. Và sau những lời nói đó, chúng ta cũng có thể đoán ra các bà đang nghĩ gì. Có thể các bà muốn nói cho Chúa như sau. Thưa Thầy, chúng con không hiểu tại sao Thầy đợi lâu như vậy mà không đến ngay. Chúng con cũng chẳng hiểu tại sao Thầy để đau khổ dằn vặt chị em chúng con, làm xáo trộn nếp sống đơn sơ mà chúng con tưởng không thể vượt qua được. Nếu Thầy đến ngay, thì có lẽ chúng con đỡ đau khổ, vì Thầy có thể thay đổi tất cả. Như vậy, tại sao Thầy không đến ngay? Bây giờ thì trễ rồi, Lazaro đã chết cả 4 ngày nay rồi. Nhưng Chúa Giê-xu chỉ có một câu đơn sơ xác định sự thật về Ngài để trả lời các bà. Các con sẽ không hiểu, nhưng Thầy nói cho các con hay. Nếu các con tin, các con sẽ hiểu. Các bạn thân mến, trong Cựu Ước cũng vậy, tổ phụ Abraham và bà Sarah cũng không hiểu tại sao Thiên Chúa lại đòi hỏi hai ông bà hiến con làm của lễ. Abraham và Sarah chỉ biết cúi đầu vâng phục. Vì thế mà tổ phụ chúng ta được vinh dự nghe tiếng Chúa phán, được nhìn thấy vinh quang Ngài khi người con là Isaac được trao trả lại cho ông bà. Ông Môsê cũng chẳng hiểu lý do tại sao dân Chúa phải trải qua sa mạc 40 năm trường, nhưng ông chỉ biết tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa đối với ông và đối với dân. Ông Môsê cũng không hiểu tại sao Chúa lại chọn ông, trong khi ông không có tài ăn nói như anh ông là Aaron. Chẳng những thế, ông lại còn phải dẫn một đoàn dân hầu như bất trị, và đã có lúc ông sắp bị họ ném đá. Nhưng ông vẫn tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa và cúi đầu vâng phục thánh ý Ngài. Rồi ông Giuse, con ông Gia-cóp cũng vậy. Ông nói sự thật cho các anh về giấc mơ của mình, để rồi ông bị bán sang Ai Cập, bị vu vạ bởi một người đàn bà xấu nết, bị bỏ tù. Nhưng cuối cùng, vì ông tin vào sự quan phòng của Chúa và đã được nếm mùi vinh quang của Ngài khi ông nhìn tận mắt bố yêu quý của mình sau nhiều năm xa cách, và cũng nhờ sự quan phòng của Chúa mà ông Giuse được phong làm tể tướng có quyền trên dân Ai Cập, và nhờ quyền uy của ông có thể cứu cả dân Do Thái trong cơn đói khát vì hạn hán. Trong cuộc sống của bạn và tôi, chúng ta cũng gặp nhiều điều khó hiểu, làm chúng ta nghi ngờ và thắc mắc với Chúa. Đôi khi chúng ta bực bội và trách Chúa rằng, tại sao Chúa làm điều kỳ quặc như vậy? Chúa thật vô lý, vân vân. cha mẹ sẽ hỏi Chúa rằng, tại sao con của con phải chết, phải ung thư? Chúa không biết à, con chỉ có một mình nó như cây gậy đỡ lúc về già, thế mà nó bị xe cán chết, con phải làm gì bây giờ, Chúa ơi? Thưa bạn, bạn không cần phải hiểu tất cả đường lối của Chúa dành cho bạn. Ngài cũng không cần biết bạn có hiểu hay không. Thực ra, bạn cũng không giải thích hết mọi quyết định của bạn cho con bạn khi chúng đang còn nhỏ. Bạn chỉ cần chúng tin tưởng vào bạn và an tâm vì bạn yêu thương chúng, vì tất cả mọi việc bạn làm vì tình yêu. Đối với Chúa cũng vậy. Ngày kia, Chúa ban cho bạn chính vinh quang của Ngài, bạn sẽ hiểu lý do vì sao Ngài đã làm như vậy. Chúa cũng sẽ hỏi bạn, con không nghe Thầy đã nói cho các con sao? Nếu các con tin, các con sẽ được chiêm ngưỡng vinh quang của Thầy. Cũng trong một tư tưởng đó, câu chuyện sau đây với nhan đề là Push, tiếng Anh có nghĩa là đẩy mạnh, đã được trích dẫn trong cuốn sách Xin Đừng Xa Nhau Nữa. Câu chuyện kể rằng, một thanh niên đang ngủ rất say trong căn phòng mình, bất chợt chàng thấy căn phòng mình sáng bừng lên. Chúa hiện ra. Chúa bảo có việc cần nhờ chàng làm. Chúa chỉ một tảng đá đang nằm án ngữ sừng sững ngoài cửa phòng chàng, và Ngài yêu cầu chàng gắng hết sức đẩy mạnh. Chàng bắt đầu kê vai đẩy, chàng đẩy từ ngày này qua ngày khác. Rồi từ năm này qua năm khác, chàng vẫn kiên trì gắng sức đẩy tảng đá. Đôi vai chàng ấn chặt vào mặt đá lạnh ngắt, trơ trơ, lì lợm, và chàng ráng sức để đẩy. Tối đến, chàng trở vào phòng, mình mẩy ê ẩm, mệt đừ. Chàng nghĩ rằng, thế là lại thêm một ngày phí sức, vô tích sự. Chàng bắt đầu có dấu hiệu thối chí. Và lúc đó, quỷ quyết định nhập cuộc. Hắn thì thầm rót vào tâm trí vốn đang xuống tinh thần của chàng. Này bạn, bạn đã dốc sức bao năm tháng rồi để cố đẩy tảng đá. Nhưng tảng đá chẳng nhúc nhích một tí nào. Thôi, đừng tự hành hạ mình một cách vô ích như thế. Bạn sẽ chẳng bao giờ đẩy nổi nó đâu. Cứ thế, quỷ cố ám ảnh chàng, suy nghĩ rằng chắc chắn là sẽ bị thất bại. Ý nghĩ ấy càng ngày càng làm chàng nhụt chí hơn. Tại sao mình tự hành khổ mình như thế này? Chàng tự nhủ, mình nên coi lại cách dùng thì giờ của mình sao cho ít tốn công tốn sức nhất. Tính tới tính lui chuyện đó, cuối cùng chàng quyết định cầu nguyện, đem nỗi khó khăn của mình trình bày với Chúa. Chàng nói, Chúa ơi, con đã vất vả dốc sức bao năm cố làm cái công việc mà Chúa yêu cầu con làm, thế mà tới nay con vẫn không làm tảng đá nhúc nhích được dù chỉ một tí. Sao vậy Chúa? Tại sao con thất bại? Chúa nhìn chàng trìu mến, trả lời rằng, này con, ta đã yêu cầu con dốc hết sức đẩy tảng đá, và con đã làm thế. Ta chưa bao giờ nói với con rằng, ta muốn con chuyển rời tảng đá đi nơi khác. Công việc của con là đẩy, vậy thôi. Thế mà bây giờ con lại đến phàn nàn với ta rằng, con đã hao tốn sức lực một cách uổng phí. Có thật con đã thất bại không? Hãy nhìn kìa, đôi cánh tay con vạm vỡ hẳn ra đấy chứ. Lưng con cũng chắc nịch. Đôi bàn tay con chai sần và đôi chân con nở nang cứng cáp ra. Nhờ đương đầu với trở lực mà con đã trở nên vững vàng hơn trước nhiều. Giờ đây con có được những khả năng mà trước đây con không hề có. Đành rằng con đã không làm nhúc nhích được tảng đá. Nhưng ơn gọi của con là đẩy, là kiên trì tin cậy vào ta. Con đã đáp ứng được tiếng gọi đó. Bây giờ, con hãy xem đây này, chính ta sẽ chuyển rời tảng đá. Các bạn trẻ thân mến, nhiều khi nghe Chúa nói chi đó với mình, chúng ta thường dùng trí khôn riêng của mình để giải thích rằng Chúa muốn điều này, điều nọ, trong khi thực ra, Chúa không muốn trông thấy gì khác ngoài đức tin và lòng vâng phục của chúng ta. Vì thế, bạn hãy kiên vững tin tưởng vào Chúa, vào sự quan phòng của Ngài dành cho bạn, bạn hãy có một đức tin kiên vững. Nhưng đồng thời, xin bạn cũng đừng quên rằng chính Chúa là người chuyển núi rời sông, chứ không phải là bạn. Khi mọi sự xem ra trục trặc, bạn hãy đẩy và hãy đẩy. Khi bạn cảm thấy chán ngán công việc bổn phận, bạn hãy đẩy và hãy đẩy. Khi người ta phản ứng không đúng như ý bạn mong đợi, bạn hãy đẩy và hãy đẩy. Khi túi bạn cạn tiền và các hóa đơn đòi nợ dồn dập gửi tới, bạn hãy đẩy và đẩy. Khi người ta không hiểu bạn, bạn hãy đẩy và đẩy. Cầu nguyện cho đến khi một điều gì đó xảy ra, trong khi chờ đợi, bạn hãy tiếp tục đẩy và tiếp tục đẩy. Đó mới là niềm vui trong an bình. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói Với Giới Trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào lần phát tới.
Thời gian qua mau mà còn đây bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi hơn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dài dầu sớm hôm. Bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngày thương vẫn luôn muôn tròn. Nguyện dạy cho Chúa thương đời con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình ngày nở lên cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con thoát những ngày cơn đau, con tìm Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tìm Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày đớn đau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiên Khải phụ trách.
Kinh Mân Côi là lời kinh có thể đọc ở khắp mọi nơi và trong mọi lúc. Quý bạn thính giả thân mến, một trong các lợi điểm đặc thù và hữu ích nhất của Kinh Mân Côi đó là chúng ta có thể đọc nó ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào trong ngày sống. Cầm trong tay một tràng hạt mân côi nhỏ và lần hạt một cách sốt sắng là điều mà ai cũng có thể làm khi đi trên đường, khi ngồi trên xe buýt hay trên xe lửa, khi đi dạo trong công viên, khi ngồi nghỉ trên ghế đá, trong những lúc ngồi trong phòng đợi bác sĩ khám bệnh hay trong khi đợi xe, trong lúc xếp hàng chờ tới phiên ở bưu điện hoặc khi leo lên một cầu thang, trong khi ngồi nghỉ hay khi đang lái xe. Chúng ta hãy nghĩ tới Thánh Antonio Claret ngay từ ngày còn trẻ khi làm việc trong hãng dệt bông, đã cùng với các bạn đồng nghiệp vừa điều khiển các máy dệt vừa lần hạt mân côi. Vào thời nhóm họp công đồng Trung Vatican II, cả trong những lúc tất cả các nghị phụ nghỉ để ra ngoài đi dạo hay giải khát, người ta thấy cha Giacomo Alberione quỳ tại chỗ của mình lần hạt mân côi. Kinh Mân Côi có thể được đọc riêng từng cá nhân hay trong nhóm, với người lớn cũng như với trẻ em, lớn tiếng hay trong thinh lặng. Việc lần hạt mân côi không đòi hỏi bất cứ lễ nghi hay thể thức nào, cũng không thay đổi khi cầu cho người sống hay kẻ chết bên cạnh giường của một người đang hấp hối hay gần chiếc nôi của một trẻ em. Thật thế, Kinh Mân Côi là lời cầu nguyện tuyệt diệu, là lời cầu nguyện đơn sơ nhất, nhưng cũng đại đồng nhất. Có đúng thật là chỗ lý tưởng để lần hạt mân côi luôn luôn là nhà thờ, quỳ bên cạnh nhà tạm thánh thể hay gần bàn thờ mẹ Maria rất thánh như cha Pio thành Pietrelcina thường làm mỗi ngày, hết giờ này sang giờ khác. Nhưng khi không thể được, thì có thể lần hạt mân côi ở bất cứ đâu mà linh hồn có thể ở trong sự hiện diện của mẹ Maria, hướng về mẹ và sốt sắng đọc lên các lời kinh kính mừng Maria. Cả trong điều này nữa, với các gương mặt của các ngài, các thánh cũng chứng minh cho chúng ta thấy rằng có thể đọc kinh mân côi ở bất cứ nơi đâu. Nó không bị điều kiện hóa bởi các môi trường hay giờ giấc, nhưng có thể lần hạt ở khắp mọi nơi và trong mọi lúc. Một cách đặc biệt, chúng ta có thể nói rằng đọc kinh mân côi trong khi đi đường hay khi du hành đã là việc làm của các thánh. Có một vài vị thánh đã chứng minh điều đó một cách rõ ràng, bằng cách đi từ đường này sang đường khác, tay lần hạt mân côi. Thánh Gioan de la Salle đã luôn luôn di chuyển với chàng hạt trong tay. Chẳng những thế, thánh nhân còn bắt tất cả các con cái của ngài liên tục lần hạt mân côi khi đi qua các đường phố nữa. Chàng hạt mân côi cũng đã là bạn đường không thể tách rời khỏi thánh Luigi Maria Grignion de Montfort trong các chuyến du hành truyền giáo bất tận của người. Người thánh hóa các con đường và vùng miền của nước Pháp với các lời kinh kính mừng. Thánh Filippo Neri, thánh Felice thành Cantalice, thánh Alfonso di Liguori, thánh Antonio Claret và biết bao nhiêu vị thánh khác cũng đã có thói quen lần hạt mân côi trong khi các vị di chuyển và du hành từ nơi này sang nơi khác. Thật là đẹp khi thấy thánh Leonardo thành Porto Maurizio trở về tu viện vào ban chiều sau các công tác tông đồ mệt nhọc, vừa đi vừa lần hạt mân côi, chăm chú và thanh thản. Cũng thế, thật là gương sáng khi thấy thánh Jean Bergmann và các bạn trẻ cùng nhau sốt sắng lần hạt mân côi trên các đường phố. Thánh Corrado thành Passan là tu sĩ Cappuccino khiêm hạ vùng Bavière, có thói quen tụ tập các trẻ em lang thang ngoài đường lại và cùng chúng xếp hàng đi kiệu sốt sắng lần hạt mân côi, làm gương sáng cho cả vùng. Người ta cũng thường trông thấy thánh nữ Gian Đạc cầm chí cưỡi ngựa đi bên cạnh nhà vua nước Pháp. Chính nhà vua đã có lần hỏi thánh nữ là đang mơ mộng gì khi cưỡi ngựa mà im lặng và cầm chí như thế. Thánh nữ trả lời, thưa hoàng thượng, tiện nữ đang lần hạt mân côi. Trong thời đại của chúng ta ngày nay, có thánh nữ Bertilla Boscardin ở Vicenza, thánh Massimiliano Colbe ở Roma, đồng Dolinto Ruotolo ở Napoli, luôn luôn lần hạt mân côi khi đi trong các đường của thành phố. Thánh Giuse Cafasso kể lại rằng, một ngày nọ, vào tờ mờ sáng, ngài gặp trên các đường phố Torino một bà cụ già trong thái độ rất cầm chí. Thánh nhân đến gần và nói với bà cụ già tốt lành của tôi ơi, làm sao mà bà lại ở trên đường phố vào giờ này vậy? Bà cụ trả lời, tôi đi quét đường phố. Ngạc nhiên thánh nhân hỏi, nó có nghĩa là gì thế? Bà già trả lời, đêm vừa qua là lễ hội Carnavale và người ta đã phạm biết bao nhiêu là tội, vì thế tôi đi qua các đường phố lần hạt mân côi để thanh tẩy chúng khỏi các tội lỗi. Bà già này giỏi thật. Chúng ta phải nói gì về các đường phố của chúng ta ngày nay? Gian tham, hối lộ, các gương mù, gương xấu, các hình vẽ bậy bạ tục tĩu trên tường, trên con người, trong các cử chỉ, các lời nói phạm thượng, các câu chuyện bẩn thỉu cả trong các bài hát nữa. Ngày nay lại càng không cần thiết hơn lần hạt mân côi đi qua các đường phố để thanh tẩy các con đường bị bệnh dịch hạch tình dục của thế giới này gây vấy bẩn hay sao? Tuy nhiên lời kinh mân côi không phải chỉ vang lên trong các đường phố của thành thị, mà cũng vang lên trong các chỗ hẻo lánh và không có ai nghĩ tới bao giờ nữa. Đài phát thanh Vatican đã nhiều lần cho chúng ta nghe tiếng lần hạt mân côi của Đức Giáo Hoàng Pio XII từ trong các nhà tù, từ các trại tập trung, từ các nhà thương, cũng như trên truyền hình, cứ lâu lâu lại chiếu cảnh Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lần hạt mân côi. Qua đó, có thể nói rằng không có chỗ nào mà kinh mân côi lại không hiện diện ít nhất vài lần. Thánh Teofan Venar, từ đạo tại Việt Nam, bị bắt và bị tống ngục, đã thánh hóa cái cũi của Ngài với chàng hạt mân côi mà Ngài đọc với sự dịu hiền, khiến cho mọi người nhìn thấy đều cảm động. Thánh Gaspare del Bufalo cũng làm như thế khi bị tống ngục cùng với các linh mục khác. Thánh Massimiliano Colbe hy sinh chết thay cho một người cha gia đình trong trại tập trung Auschwitz, bị bỏ đói trong ngục cùng với 9 bạn tù khác, đã biến căn hầm chết đói ấy trở thành một nghĩa trang Kitô mới, vang dội lời kinh kính mừng Maria khổ đau. Một người thợ làm việc tại căn hầm ấy ghi nhận rằng, xem ra cũng không còn là căn hầm đói nữa. Ở dưới này, xem ra là đang đi xuống hầm của nhà thờ. Từ trước tới nay, chưa bao giờ xảy ra như vậy. Từ căn phòng nơi các người bất hạnh ấy bị chôn sống mỗi ngày, người ta nghe thấy tiếng lần hạt mân côi lớn tiếng và các bài thánh thi, cả các tù nhân bị giam trong các phòng bên cạnh cũng chung tiếng lần hạt mân côi. Mỗi khi tôi xuống dưới đó, các lời kinh sốt mến và các thánh ca chúc tụng Đức Trinh Nữ rất thánh vang lên trong toàn căn hầm. Cha Massimiliano Colbe đã bắt đầu và tất cả các người tù khác thưa kinh. Bây giờ chúng ta hãy di chuyển vào trong sa mạc Sahara, và ở đây chúng ta tìm thấy anh Charles de Foucault, tiểu đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta khám phá ra ngay rằng anh đã muốn nhận Đức Mẹ Mân Côi làm bổn mạng tịch liêu của anh ở Beni Abes, và trong các bút tích thiêng liêng của anh, chúng ta có thể đọc dòng chữ sau đây. Đọc trọn kinh Mân Côi mỗi ngày và đọc lớn tiếng với lòng trung thành và tình yêu lớn lao. Lại không là điều cảm động sâu xa hay sao, khi nghĩ tới các lời kinh kính mừng Maria ấy, được đọc trong thinh lặng hay lớn tiếng vang vọng trong sa mạc, từ đồi cát này sang đồi cát khác. Ngày nay, kinh Mân Côi vẫn tiếp tục vang lên trong sa mạc, nơi có các cộng đoàn công giáo tụ họp nhau lần hạt kính Đức Mẹ. Vì kinh Mân Côi là lời kinh đơn sơ, dễ đọc và dễ nhớ nhất, mà ai cũng thuộc và đọc được, kể cả các trẻ em chưa có trí khôn. Khi vang lên trên miệng lưỡi của các trẻ thơ trong trắng và vô tội, lời kinh kính mừng lại càng có sức mạnh kéo đổ ơn lành xuống trên giáo hội và trên toàn thế giới. Vì thế các gia đình công giáo Việt Nam hãy biết dạy con em mình lần hạt mân côi kính Đức Mẹ mỗi ngày. Một vài kinh kính mừng ban sáng, một vài kinh kính mừng ban tối, đó có thể trở thành kinh sáng và kinh tối của các em.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Lạy Ngài, con vẫn sao với hai bên đối nghịch, giữa cao thượng thấp hèn. Nhiều lần con cố vươn lên, rồi lại nhiều lần cứ buông trôi. Đời con thật nửa vời, Giêsu ơi làm sao xứng đáng bước theo Ngài. Cầu xin Ngài hãy đến cứu con qua vũng lầy, giúp con vượt đêm dài. Đừng để tâm tối u mê, đừng ngày cốt chặt trái tim yêu, vùi con vào trái lì cho trăm năm dở dang kiếp sống lỗi lầm. Con quyết tâm nguyện theo Chúa, dù còn yếu đuối nhiều vấp ngã, dù là rất khó vượt cám dỗ, ích kỷ đam mê. Nhưng con vững tin vào lời Chúa, lời Ngài có sức mạnh cứu thoát, lời Ngài mãi khi
lệ dẫn bước hướng về yêu thương.
Cố Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln đã có lần gửi thư cho thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học để nói về cách giáo dục như sau. Trong xã hội, không phải tất cả mọi người đều sống chân thật và công bằng. Vì thế, xin thầy hãy dạy cho con tôi biết, cứ một kẻ vô lại ta gặp trên đường, thì sẽ có một người chính trực. Bên cạnh một chính trị gia ích kỷ, sẽ xuất hiện một nhà lãnh đạo tận tâm. Cứ mỗi kẻ thù ta gặp ở nơi này, thì nơi khác ta lại tìm thấy một người bạn. Xin dạy cho cháu hiểu rằng, một đồng đô la kiếm được do công sức của mình, thì quý hơn nhiều so với 5 đô la nhặt được trên hè phố. Xin hãy dạy cho cháu cách chấp nhận thất bại, và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng, biết tránh xa sự đố kỵ, và hiểu được bí quyết của niềm vui thầm lặng. Những kẻ hay bắt nạt người khác là những kẻ dễ bị đánh bại nhất. Xin dạy cho cháu biết điều kỳ diệu trong sách vở, nhưng cũng phải có thời gian lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống. Đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ông bay lượn trong nắng, và những bông hoa nở ngát trên đồi xanh. Ở trường, xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt, còn vinh dự hơn gian lận. Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hòa nhã và cứng rắn với kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông, biết lắng nghe mọi người, nhưng phải chọn lọc qua tấm lưới chân lý và chỉ đón nhận những điều tốt đẹp. Xin dạy cho cháu biết mỉm cười khi buồn, không xấu hổ với giọt nước mắt ăn năn. Biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước lời ngọt ngào đầy cạm bẫy. Chúng ta có thể bán cơ bắp và trí tuệ với giá cao nhất, nhưng không bao giờ để cho ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình. Xin dạy cháu biết làm ngơ trước đám đông đang gào thét và đứng thẳng người để bảo vệ lẽ phải. Hãy đối xử với cháu cách dịu dàng, nhưng đừng nuông chiều. Vì chỉ có thử thách của lửa, mới tôi luyện nên những thanh sắt cứng rắn. Hãy giúp cháu can đảm biểu lộ sự thiếu kiên nhẫn, và có đủ kiên nhẫn để biểu lộ lòng can đảm. Hãy cho cháu biết phải có niềm tin tuyệt đối vào bản thân và nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến! Bức thư đã được viết từ hơn 100 năm trước, nhưng vẫn giữ nguyên tính thực tế, và gợi cho ta nhiều suy nghĩ. Học để trở thành người có nhân cách là một quá trình dài không ngừng nghỉ. Là con người yếu đuối, chúng ta dễ bị cám dỗ làm điều xấu. Vì thế, chúng ta phải luyện tập mỗi ngày theo lời Chúa khuyên dạy. Đó là thái độ sống khiêm nhường phục vụ. Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Phục vụ ở đây không chỉ nói đến Thiên Chúa, nhưng là mọi người, đặc biệt những người nghèo bị bỏ rơi trong xã hội. Chính Đức Giêsu là người đào tạo, và cũng là gương mẫu tuyệt hảo cho chúng ta noi theo, để trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Không ai có thể nên người hoàn thiện bằng một cú nhảy, nhưng phải từng ngày sống yêu thương bác ái, đừng xét đoán, nhưng sống chân thật trong lời nói và việc làm, ý thức xây dựng hòa bình, kiên trì trong cầu nguyện và hy sinh. Thiên Chúa như một vị lương y tìm kiếm và chữa lành những người đau yếu. Chúng ta được mời gọi cậy dựa vào ơn Chúa qua sự dẫn dắt của thần khí. Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn mời gọi loài người đến tận hưởng hạnh phúc vững bền. Xin xin cho chúng con can đảm từ bỏ mọi thói hư tật xấu, thanh luyện tâm hồn, để đón nhận ân phúc thiêng liêng ngọt ngào của Chúa. Amen.
Cùng ngài, con sẽ đến giữa đô thị tưng bừng, giữa quê nghèo ấm hòa vào nhịp sống thân quen, đồng hành cùng làng xóm quê hương, nguyện ước làm chứng rằng trong Giêsu tình yêu đổi mới cõi sông này, tình yêu sẽ phá vỡ những cơn mê thấp hèn, những chia ly oán hờn. Ngày nào con Chúa nơi đây, cuộc đời con tìm kiếm vươn cao, phẩm giá cuộc kiếp người đưa nhau lên niềm vui muôn hoa mong chờ. Con quyết tâm nguyện theo Chúa, dù còn yếu đuối nhiều vấp ngã, dù là rất khó vượt cám dỗ ích kỷ đam mê, nhưng con vững tin vào lời Chúa, lời Ngài có sức mạnh cứu thoát.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.